thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 9 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức lấy ý kiến vào kế hoạch phương án tổ chức lễ khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên sông Cầu tỉnh Thái Nguyên và lễ động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc.
Việc sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng cầu Khuôn 1 xã Phúc Trìu cũng như cải tạo nâng cấp sửa chữa những cây cầu đã xuống cấp không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Phúc Trìu rất cần sự vào cuộc khẩn trương tích cực của các cơ quan chức năng liên quan để những mong mỏi chính đáng của người dân sớm trở thành hiện thực.
Hoạt động theo mô hình xã hội hóa, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được đánh giá là một trong những bến xe hiện đại và đạt chuẩn đối với bến xe khách loại 1. Sau 4 tháng chính thức đi vào hoạt động, bến xe đã nhận được những phản hồi tích cực và tạo ấn tượng tốt đẹp cho người dân về một bến xe thân thiện. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 8 tháng 12, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp lấy ý kiến vào kế hoạch phương án tổ chức lễ khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên sông Cầu tỉnh Thái Nguyên và lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc. Theo dự thảo kế hoạch lễ khởi công dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên sông Cầu tỉnh Thái Nguyên và lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 tại địa điểm khu dân cư sinh thái Kiểu Mẫu, phường Túc Duyên và xã Quyết Thắng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng bàn bạc về cách thức phương án tổ chức hai buổi lễ trên, thống nhất thành phần khách mời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban đơn vị, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao cho Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện kế hoạch, đề nghị các phòng ban đơn vị được phân công nhiệm vụ có các phương án cụ thể, đảm bảo lễ khởi công và lễ động thổ diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.400 ha chè, bao gồm cả chè kinh doanh và chè thâm canh, tập trung ở 6 xã: Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Quyết Thắng, Thịnh Đức và Phúc Hà. Trong đó, xã Tân Cương, Phúc Trìu và xã Phúc Xuân có diện tích chè lớn với gần 400 ha. Hiện nay, người dân đang tích cực chăm sóc và sản xuất chè vụ đông để tăng nguồn thu nhập. Đối với các xã nằm trong khu chỉ giới địa lý chè Tân Cương, cây chè là nguồn thu nhập chính của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Do đó, việc thâm canh sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng được nhân dân chú trọng. Đặc biệt trong vụ đông, giá chè thường cao gấp 2-3 lần so với các vụ khác trong năm, nên tại thời điểm này, nhân dân đang tích cực chăm sóc và sản xuất chè vụ đông. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năng suất chè vụ đông đạt bình quân 130 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt trên 32.000 tấn. Để tăng năng suất cũng như chất lượng chè đảm bảo, phục vụ cho người tiêu dùng trong đợt Tết Nguyên đán, cơ quan chuyên môn của thành phố khuyến cáo người dân tăng cường nước tưới, ủ phân vi sinh từ rơm rạ để bón bổ sung kịp thời cung cấp dinh dưỡng và giữ ẩm cho cây chè. Bón phân, đốn tỉa và các biện pháp quản lý phòng trừ sâu bệnh hại theo đúng quy trình kỹ thuật.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chỉ đạo các ngành đoàn thể, các phường xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình hành động phòng chống ma túy, đề án xây dựng xã phường thị trấn không tệ nạn ma túy, triển khai đợt cao điểm phòng chống ma túy nhân tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 159 vụ bằng 177 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 1.600 gram heroin, trên 650 gram ma túy tổng hợp, gần 640 gram thuốc phiện, trên 115 triệu đồng tiền Việt Nam, 23 điện thoại di động, 15 xe máy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 40 đương sự sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hành chính gần 35 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thành phố Thái Nguyên đã duy trì đảm bảo an ninh trật tự, không để tái diễn phức tạp về ma túy tại khu vực bến xe khách Thái Nguyên, đầu cầu Gia Bảy, khu vực cầu Bơm, Quan Triều. Đặc biệt không để phát sinh điểm, tụ điểm mới, phức tạp về ma túy. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 1.800 người nghiện ma túy, giảm trên 80 người so với năm 2015. Trong năm qua, thành phố đã tổ chức cai nghiện cho trên 260 lượt người, đạt trên 130% kế hoạch giao. Để nâng cao hiệu quả quản lý sau cai, thành phố đã yêu cầu những người nghiện sau khi hết hạn cai nghiện về địa phương đều phải cam kết không tái nghiện và giao cho từng đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương phối hợp cùng gia đình theo dõi quản lý giúp đỡ. Đây cũng được xem là một trong những biện pháp thiết thực để hạn chế tình trạng tái nghiện ma túy và đấu tranh phòng ngừa các tội phạm về ma túy trên địa bàn.
Sáng 9 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự năm 2016. Năm 2016, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cả 4 mặt công tác. Đơn vị đã luôn duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng, duy trì nghiêm công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật. Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã quản lý tốt 102 đơn vị dân quân tự vệ, tiếp nhận hơn 130 quân nhân và công an hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tập huấn lực lượng thường trực và dân quân tự vệ do quân sự các cấp tổ chức với trên 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tổ chức tập huấn lái xuồng tìm kiếm cứu nạn cho 130 cán bộ chiến sĩ đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hành huấn luyện dân quân tự vệ cho 102 trên 102 đơn vị với quân số 550 chiến sĩ, huấn luyện dự bị động viên cho gần 560 đồng chí, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối, tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các cấp với tổng số 25 lớp với trên 1.300 lượt người tham gia, phối hợp với các đơn vị giáo dục trên địa bàn tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2015-2016 cho trên 32.000 học sinh, sinh viên, học viên, v.v. Qua phân tích đánh giá chất lượng đảng viên, có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã có 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2016, một chi bộ và 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 được khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, cầu Khuôn 1 bắc qua kênh núi Cốc là cây cầu huyết mạch nối từ xã Phúc Xuân qua xã Phúc Triều sang xã Tân Cương. Tuy nhiên, qua hơn 40 năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại. Do đó, việc có một cây cầu mới, khang trang, đảm bảo đi lại an toàn là mong mỏi bấy lâu của người dân xã Phúc Triều nói riêng và người dân các xã lân cận nói chung.
Đáp ứng lại niềm mong mỏi của nhân dân, đầu tháng 6 năm 2016, cầu Khuôn 1 đã được khởi công xây dựng. Công trình có tổng mức đầu tư trên 2,8 tỷ đồng, có thiết kế chiều rộng là 7 mét, kết cấu nhịp gồm 3 dầm trụ dài 18 mét, mặt cầu dày từ 6 đến 15 cm tạo dốc ngang, lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm. Sau khi hoàn thiện, mỗi đầu cầu được cắm một biển tên cầu, một biển tải trọng cầu. Theo kế hoạch ngày 23 tháng 11 vừa qua, cầu Phúc Triều phải hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, có mặt tại cầu Khuôn 1 ngày 6 tháng 12, công trình vẫn còn dang dở. Anh Lý Văn Đạo, công nhân thi công cầu cho biết, hiện công trình mới hoàn thành khoảng 70% tiến độ, nguyên nhân là nguồn vốn giải ngân chậm. Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Triều cho biết, xây dựng cầu Khuôn 1 là mong mỏi bấy lâu của người dân trong xã. Tuy nhiên, việc công trình thi công quá chậm, cầu tạm lại nguy hiểm đã gây cho nhân dân nhiều bức xúc.
Cầu Khuôn 1 thì khởi công năm 2016, có thể nói là những cái giữa của cái năm 2016. Nhưng đến giờ thì tiến độ rất chậm. Có những lúc như vậy là nghỉ hàng tháng rồi, đơn vị thi công. Chính vì lẽ đó cho nên là nó đã ảnh hưởng tới việc đi lại, đặc biệt là giữa nhân dân sản xuất nông nghiệp giữa hai bên bờ sông đào, và cũng là một trong những ảnh hưởng nguy hiểm nhất là đó là cái việc thi công chậm như này ảnh hưởng đến các em học sinh trung học và tiểu học cũng chịu. Đây là một trong những cái mà có thể nói là nhân dân người ta cũng rất bức xúc. Vì vậy địa phương cũng rất mong muốn nhà đầu tư, chủ cơ quan chủ quản và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để tránh cái việc ảnh hưởng đến sinh hoạt và lưu thông trên cái bờ kênh chính này.
Để người dân có thể đi lại trong quá trình thi công cầu, chiếc cầu tạm làm bằng tre có chiều rộng chưa đầy 1 mét đã được đơn vị thi công bắc tạm. Tuy nhiên, với sự chênh vênh, mặt cầu có nhiều đinh, hai bên lan can làm bằng tre mỏng, đầu dốc lên xuống trơn trượt khiến người dân đi lại rất khó khăn. Theo phản ánh của người dân và chính công nhân thi công cầu thì gần như ngày nào cũng có ít nhất một người bị ngã trên mặt cầu. Và nếu công trình cầu Khuôn 1 cứ kéo dài mãi như thế này thì không biết người dân phải khắc phục đi lại trong điều kiện mất an toàn đến bao giờ. Bà Lương Thị Tám, người dân xóm Xoay Mít nói.
Ngày nào tôi cũng phải đưa cháu đi qua, tôi đi đưa cháu đi qua đi học cái cầu này. Tôi thì cũng thấy nếu mà nhà nước mà sửa dụng làm cho được cái cầu này thì quá tốt rồi, nhưng mà tôi thấy làm công trình quá lâu cũng lâu lắm rồi đấy. Cầu tạm này thì nguy hiểm, quá nguy hiểm luôn. Mà nhất là trời mưa mà đi như thế này là khổ lắm. Chúng tôi đi qua thì chúng tôi phải dắt chứ, cho cháu đi học qua là phải dắt chứ không dám đi lên xe.
Còn bà Phạm Thị Hoa, xóm Đồi Chè cũng cho hay.
Chung là ngày nào tôi cũng phải đi hai lần, một lần đưa cháu đi và một lần đón cháu về. Thế nhưng mà đi thì để mà đi lúc đưa cháu đi thì cái đường, cái cầu này tôi không dám đi. Thì đi xe đạp là tôi không dám đi, tôi phải đi lên cầu trên. Nếu mà lên cầu trên kia thì lại xa quá, thì lại cứ phải tắt lên cầu trên thì lại xa. Nếu đi một mình thì tôi mới dám đi qua đây thôi. Chứ còn nếu mà cho cháu đi là không dám đi. Thì tôi nhìn cái cây cầu nó vừa là nhiều đinh, đi thì sợ là thủng xăm xe, mà hai nữa là nó chênh vênh.
Thưa quý vị và các bạn, chạy qua địa bàn xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên, tuyến kênh Hồ Núi Cốc có tổng chiều dài 5 km thì có tới 8 cây cầu bắc qua. Tuy nhiên qua thời gian sử dụng thì những cây cầu này đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn cho người đi qua. Vì vậy mà việc xây dựng và cải tạo những cây cầu mới là việc làm hết sức cần thiết.
Nằm ngay tại xóm Lai Thành hiện vẫn còn cây cầu khỉ làm bằng thân cây. Theo phản ánh của người dân, cây cầu khỉ chênh vênh này hàng ngày cũng có đến vài chục lượt người đi lại, từ người lớn đi làm, trẻ em đi học. Hay như cây cầu bê tông gần khu vực chợ Phúc Chiều cũng vậy, để đi qua cũng không dễ chút nào. Điểm chung của các cây cầu ở Phúc Chiều là quá cao hoặc quá thấp so với đường đi, không có lan can tay vịn nên đã có những vụ đuối nước thương tâm xảy ra. Do đó, việc sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng cầu Khuôn 1, đồng thời cải tạo nâng cấp sửa chữa những cây cầu đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, rất cần sự vào cuộc khẩn trương tích cực của các cơ quan chức năng liên quan để những mong mỏi chính đáng của người dân sớm trở thành hiện thực.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu là phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tất cả các phiên giao dịch của tuần này, giá vàng miếng trong nước trung bình bán ra đạt 36,4 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Theo ghi nhận, giá vàng miếng bắt đầu đột biến tăng 400.000 đồng một lượng vào lúc 16 giờ ngày thứ 6 tuần trước và tăng nhẹ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một lượng trong các phiên giao dịch tuần này. Thông báo từ Tập đoàn Đá quý Doji chi nhánh Thái Nguyên, lúc 9 giờ ngày 9 tháng 12, vàng miếng SJC mua vào bán ra là 36,1 và 36,4 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, theo phản ánh, có thời điểm trong tuần vàng SJC bán ra lên mức đỉnh điểm đạt 36,8 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 3,5 triệu đồng một lượng.
Ngày 5 tháng 12 vừa qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã cho phép đồng loạt tăng giá xăng dầu từ 244 đồng một lít đến 304 đồng một lít tùy loại. Cụ thể, xăng RON 92 tăng 304 đồng một lít lên mức giá không cao hơn 16.675 đồng một lít. Xăng E5 tăng 301 đồng một lít lên mức không cao hơn 16.522 đồng một lít. Dầu diesel tăng 163 đồng một lít lên mức không cao hơn 12.672 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 244 đồng một lít lên mức giá cho phép không cao hơn 11.209 đồng một lít. Và dầu mazut tăng 275 đồng trên 1 kg lên mức giá bán lẻ cho phép không cao hơn 9.962 đồng một kg. Đồng thời, Liên Bộ cũng yêu cầu giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.
Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 175/2016 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng đường bộ, trạm thu phí tại km 72 930 trên tuyến Thái Nguyên Chợ Mới và trạm thu phí tại km 78 080 quốc lộ 3. Theo đó, ở cả hai trạm thu phí có mức thu như nhau. Xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng là 35.000 đồng một lượt. Vé tháng là 1.050.000 đồng. Xe 12 đến 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 đến 4 tấn là 50.000 đồng một lượt. Vé tháng là 1,5 triệu đồng. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 đến 10 tấn là 75.000 đồng một lượt, vé tháng 2.250.000 đồng. Xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet là 140.000 đồng một lượt, vé tháng là 4.200.000 đồng. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet là 200.000 đồng một lượt, vé tháng là 6 triệu đồng. Chủ các phương tiện có thể mua vé theo tháng hoặc quý. Vé tháng và vé quý có tác dụng giảm chi phí cho phương tiện qua trạm thường xuyên. Người mua vé tháng chỉ trả phí một lượt một ngày nhưng vẫn có thể qua lại nhiều lần trong ngày. Mức vé tháng xe nhỏ nhất là 1.050.000 đồng một tháng. Được biết, đến thời điểm này, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới và cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Dự kiến hết tháng 12 năm 2016 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành khi dự án đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng, được Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định cho thu phí.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên hiện có 5 trên 9 huyện, thành phố, thị xã có bến xe khách đang hoạt động. Tuy nhiên, hệ thống bến xe được đầu tư không đồng bộ, thậm chí một số bến xe đã xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được đầu tư xây mới đồng bộ hiện đại. Nhưng do nguồn vốn ngân sách hạn chế và để huy động vốn xây dựng các bến xe khách, tỉnh Thái Nguyên đã cho phép doanh nghiệp đứng ra đầu tư, khai thác. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên sau 4 tháng bến chính thức đi vào hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 11 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2580 về việc phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng và phát triển bến xe khách trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, cuối năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên tiên phong thực hiện dự án bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bến xe cấp 1 với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.
Trước đây, khi còn hoạt động vận tải ở bến xe khách Thái Nguyên, mỗi lần xe vào bến và xuất bến, lái xe Ngô Văn Thuyết của nhà xe Long Hải Thái Nguyên phải mất khá lâu để làm giấy tờ thủ tục liên quan ở cả hai đầu cổng vào và ra. Thế nhưng từ ngày nhà xe của anh chuyển về hoạt động tại bến xe trung tâm thành phố, công việc ấy trở nên thuận lợi, nhanh gọn hơn rất nhiều. Anh Thuyết nói.
Nói chung là thủ tục bây giờ bến mới là nó có nhiều cái thay đổi. Đấy, dễ dãi cho các nhà xe, thuận tiện, đấy, vừa ra, nói chung là nhanh. Bến bây giờ thì nói chung là rộng rãi thoải mái hơn bến ngày xưa. Có nơi đỗ chờ để điểm chờ, nơi trả hành khách để thuận tiện cho những người ta đi lại và trong bến có xe buýt. Đấy là có khách lên người ta không phải ra đường người ta bắt nữa, nên là rất thuận tiện cho những người đi lại.
Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động ngày 1 tháng 8, bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên là đơn vị tiên phong áp dụng phần mềm bến xe điện tử với quy trình quản lý khép kín. Theo đó, tất cả các phương tiện ra vào bến đều được cấp một thẻ điện tử có tích hợp thông tin và hành trình của xe để kết nối và quản lý qua hệ thống điện tử. Ông Trịnh Văn Mậu, tổ trưởng tổ điều độ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết, với ứng dụng này đã giúp các nhà xe tiết kiệm thời gian rất nhiều trong việc làm thủ tục để xe ra vào bến.
Trước kia thì ví dụ như vào ở trên cổng trên bến kia là vào cổng là phải làm thủ tục, sau đó là sang bên cổng kia này phải làm một thủ tục nữa. Như đây là đến, nếu mà so với cái công việc mà quản lý phần mềm như đây là rất là tiện lợi cho anh em làm việc, rất nhanh gọn.
Còn ông Đỗ Xuân Thắng, phó giám đốc hợp tác xã vận tải Chùa Hang chia sẻ.
Bên tôi là bên doanh nghiệp hợp tác xã vận tải Chùa Hang ở bến xe Thái Nguyên này là có khoảng trên 60 đầu xe. Từ khi vào bến xe Thái Nguyên thì rất là quy củ. Anh em là đi đúng giờ giấc và khách hàng đấy vào bến xe là rất là sạch và đẹp. Hiện đại hơn bến xe trước rất nhiều. Từ khi chuyển về đây thì anh em là rất là vui vẻ và phấn khởi. Phấn khởi là để hành khách với tất cả mọi thứ là về vệ sinh với tất cả về hàng quán, xe ra xe vào là ngăn nắp đâu vào đấy, đi đúng giờ không lộn xộn như trước.
Bến xe trung tâm thành phố được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 4,3 ha, thiết kế đồng bộ theo kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan đô thị, có diện tích cây xanh lớn, toàn bộ hệ thống cấp điện được ngầm hóa. Hệ thống quầy vé, hàng quán dịch vụ bắt đầu đi vào hoạt động một cách trật tự, lịch thiệp. Trong phạm vi của bến có 68 vị trí đón khách, 29 vị trí trả khách. Khu vực phòng chờ cho hành khách rộng gần 1.000 m², đáp ứng 444 chỗ ngồi, được lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió, đảm bảo nhiệt độ trong phòng luôn dưới 30 độ C trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác an ninh và hệ thống camera theo dõi tự động luôn được bố trí, túc trực tại các điểm nóng, không để xảy ra tình trạng còn mùi bốc xếp, trèo kéo khách. Hai hành khách đến từ Hà Nội, Lạng Sơn phấn khởi nói.
Sang bến mới này thì em thấy an ninh các thứ thì tốt hơn, sạch sẽ hơn. Em thì đi học ở dưới này nên là em hay phải đi xe khách. Trước kia thì xuống bến kia thì nó nhộn nhọm hơn đấy chị. Ở dưới đấy đông kiểu hay có xe dù kiểu ấy, thì nó hơi bất tiện. Em xuống em cũng sợ.
So với cái bến xe cũ rất tốt. Về khoảng không gian rất tốt. Về phong thái phục vụ rất tốt. Đây những cái tôi cảm nhận. Và đi trên xe thì thực hiện ra đến đây thì nó có cái trật tự hơn. nó không có cái hàng rong đi như thế này. Trên bến xe cũ thì rất phức tạp cái hàng rong, mà cái đấy nó làm nước nó mất vệ sinh. Thứ hai là trên bến xe không đẹp. Thì cảm nhận tôi về đây là bến xe mới chúng tôi xác định rất tuyệt vời. Tất cả các hàng như thế này rất tốt, bố trí hợp lý.
Hiện nay bến xe đã và đang ký hợp đồng kinh tế với 113 đơn vị vận tải hoạt động trên 124 tuyến với gần 500 lượt xe xuất bến mỗi ngày, kết nối tới hầu hết các tuyến huyện thuộc tỉnh, thành phố trong cả nước, phục vụ nhu cầu vận chuyển người, hàng hóa trung bình là 11.000 lượt khách một ngày, góp phần xóa bỏ nạn xe dù bến cóc trên địa bàn. Mặt khác, công ty cũng phối hợp với các đơn vị vận tải xử lý những vi phạm của xe, báo cáo đến cơ quan quản lý tuyến xử lý nghiêm những trường hợp xe bỏ phiên dài ngày, chạy dù, chạy sai hành trình, lịch trình. Một nét mới của bến là đầu tháng 11 vừa qua, đội xe ôm áo xanh của bến đã chính thức được thành lập. Với nhiệm vụ chỉ dẫn chở khách đi đến đảm bảo đúng lịch trình, đặc biệt trên các xe được lắp đặt đồng hồ tính cước phí, đảm bảo công khai minh bạch về giá cho hành khách, tạo ấn tượng tốt đẹp cho người dân về một bến xe thân thiện. Bên cạnh đó, trên cơ sở xã hội hóa nhưng vẫn phải làm tốt công tác xã hội, khi bến xe mới đi vào hoạt động đã tiếp nhận 53 trên 75 lao động từ bến xe cũ, sắp xếp việc làm cho phù hợp với năng lực từng người. Đến nay, hoạt động sản xuất trong bến được đẩy mạnh, bến xe hoạt động ngày càng hiệu quả, vì vậy cổ tức được chia cao hơn, đời sống cán bộ công nhân viên cũng vì thế mà được đảm bảo hơn. Trao đổi với ông Phạm Đăng Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên được biết, mặc dù là bến xe mới, xây dựng và hoạt động theo phong cách hiện đại tiên tiến, tuy nhiên sau 4 tháng vận hành chính thức, ngoài những mặt tích cực cũng nảy sinh một số bất cập cần sớm được khắc phục. Ông nói.
Trước hết thì nổi bật là cái tuyến xe khách đi Mỹ Đình. Thế là cái hiện tượng mà xe dề dắt kéo dài đi từ 3 tiếng rưỡi đến hơn, lớn hơn, mà người dân người ta phản ánh lại thì cái này cũng làm cho chúng tôi rất là trăn trở. Cái khó khăn thứ hai là cũng theo cái phản ánh của nhà xe thì cái điểm đón khách trên dọc tuyến thì nhiều cái vị trí nó cũng chưa được thuận lợi. Theo quy định ấy thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn có những cái điểm đón khách mà ở trong phạm vi thành phố, nhưng mà có cái cự ly là nhỏ hơn 5 km theo quy định, tức là từ bến ra nhỏ 5 km, thế nên gây tắc nghẽn và ùn tắc giao thông. Nó cũng tạo nên một cái mất trật tự và an toàn giao thông. Và cái khó khăn tiếp theo ấy thì báo cáo đồng chí là vì là bến cũng là cái mô hình và cái phương pháp tổ chức quản lý mới, cho nên là về cái người lao động rồi bộ máy quản lý cũng chưa quen nhiều với cái giải pháp về mặt công nghệ để quản lý bến. Báo cáo là về phía đơn vị thì về phía nội bộ đơn vị thì cũng sẽ cố gắng là khắc phục những cái khó khăn này để trong thời gian tới làm sao cho bến hoạt động tốt, đi vào ổn định.
Mặc dù vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục, nhưng có thể khẳng định với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại cùng cách thức quản lý khoa học tạo mọi thuận lợi cho hành khách và doanh nghiệp, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên sẽ ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Nhằm hỗ trợ khách hàng vay sản xuất kinh doanh, vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà đất, du học, mua xe trong năm mới 2017, bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 đến hết ngày 23 tháng 1 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đầu năm 2017. Theo đó, với tổng giá trị nguồn vốn của chương trình lên tới 6.000 tỷ đồng, tất cả khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ mới và hiện hữu có thể vay với lãi suất ưu đãi từ 6,9% đến 7,5% một năm. Quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ trực tiếp tại địa chỉ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 70 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển, khoảng cách giàu nghèo và người nghèo là vấn đề xã hội mà nhiều quốc gia quan tâm giải quyết. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, Việt Nam có hơn 2,33 triệu hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,88% so với tổng số hộ dân cư toàn quốc, và hơn 1,23 triệu hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,22%. Giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều không đơn thuần chỉ là giúp người dân đủ cơm ăn áo mặc, mà còn là việc phải đảm bảo để mọi người có thể tiếp cận được đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh thông tin. Để giải quyết vấn đề nêu trên, Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật và ưu tiên đầu tư nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững. Thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2 tháng 9 năm 2016 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, trên Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400. Đợt vận động nhắn tin sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 10 đến hết 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2016. Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia sẽ mở hệ thống để đón nhận đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Người dân có thể nhắn tin ủng hộ người nghèo theo cú pháp VNN gửi 1409. Với mỗi tin nhắn, người dân đã đóng góp 15.000 đồng giúp sức cho công tác giảm nghèo bền vững. Đây là chương trình thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế chống đói nghèo và cũng là Ngày vì người nghèo Việt Nam 17 tháng 10. Số tiền đóng góp của cộng đồng thông qua đợt vận động nhắn tin này sẽ được sử dụng để giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi tin nhắn VNN gửi 1409 là sự đóng góp thiết thực vì người nghèo. Các tổ chức cá nhân quan tâm đến người nghèo gửi tin nhắn là đã góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Thông tin chi tiết hỗ trợ đợt vận động: điện thoại 1900 1530 hoặc truy cập website 1400.vn. Cả nước chung tay vì người nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây ít mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam ít mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông ít mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Bà ơi, nhanh chuẩn bị hành lý, mình đi thăm thằng Cả với cháu nội thôi.
Ông ấy đi đâu về mà nói chuyện lạ thế? Thằng Cả nhà mình nó đang ở Pháp kia mà.
Hôm trước mình gửi tiết kiệm ở Sagombank, có chương trình khuyến mãi sinh nhật vui, xuân hạnh phúc, bà nhớ không?
Nhớ chứ, mình còn trúng bao nhiêu là quà, nào máy xay thịt, nào máy nướng bánh mì, máy trồng rau mầm, mình còn đổi được bộ chén sứ hoa văn với lọ thủy tinh đẹp ơi là đẹp, khi đổi điểm tích lũy phí dịch vụ nữa kia mà.
Tôi mới đi quay số về, mình trúng được giải nhất là chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người. Tôi vội vàng chạy về đây báo với bà ngay đấy.
Ôi giời ơi, thật hả ông? Tôi phải gọi điện báo ngay cho thằng Cả đây.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm vào ngày sinh nhật của Sagombank 21 tháng 12 2016 sắp tới, mình còn được nhân đôi điểm thưởng và tham gia buổi quay số đặc biệt với giải thưởng hấp dẫn là 25 chuyến du lịch Thái Lan trị giá 8 triệu đồng một giải đấy.
Vui quá ông ạ. Tôi phải nói với thằng Út với mấy người bạn đến Sagombank gửi tiền ngay mới được.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555588 hoặc truy cập www.sacombank.com.vn.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, Chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Chương trình thời sự 17 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.